Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Minh Phương, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm 27 tháng 2, 2025. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chuẩn bị áp thuế nhập khẩu 25% đối với hàng hóa của Liên Âu. Thủ tướng Anh gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng nhằm tìm kiếm sự bảo đảm an ninh của Hoa Kỳ cho Ukraine. Pháp đe dọa hủy bỏ thỏa thuận năm 1968 về di trú với Algeria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đáp trả đòn thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vũ khí đã có trong tay, nhưng châu Âu liệu có sẵn sàng sử dụng. Mục theo dòng thời sự, ông Tập Cận Bình muốn thành lập một trật tự thế giới mới theo tiêu chí của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày hôm qua trong buổi họp báo sau cuộc họp nội các đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông đã thông báo là các loại hàng hóa của châu Âu tới đây sẽ bị áp thuế suất 25%. Đối với ông Trump thì ngay từ đầu Liên Âu đã được thành lập nhằm mục đích gọi là lừa đảo bòn rút nước Mỹ và cho đến nay các nước châu Âu vẫn tiếp tục là như vậy. Khẳng định yêu quý châu Âu, nhưng Tổng thống Mỹ chỉ trích, xin trích. Các nước châu Âu thực sự đã lợi dụng chúng ta, họ không chấp nhận ô tô, nông sản của chúng ta. Họ đưa ra mọi lý do để làm như vậy, trong khi cái gì của họ cũng đều được chúng ta đón nhận. Hết lời dẫn. Theo ông Donald Trump, thì Hoa Kỳ đã thâm hụt thương mại tới 300 tỷ đô la với châu Âu. Liên hợp châu Âu về phần mình ngay lập tức đã có phản ứng. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé gửi về bài tường trình.
L'Europe réagira immédiatement et avec fermeté, assure le commissaire européen chargé du marché unique, le porte-parole du
Ủy viên châu Âu đặc trách thị trường chung, Stéphane Séjourné khẳng định, Liên Âu sẽ đáp trả ngay lập tức và cứng rắn. Phát ngôn viên của Ủy viên châu Âu về thương mại nhấn mạnh, Liên Âu đã luôn mang lại món hời cho các nhà xuất khẩu của Mỹ và mang lại nhiều lợi nhuận cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ, rằng Liên Âu sẵn sàng đối thoại, cởi mở và bảo đảm có lợi cho đôi bên, nhưng chỉ khi các bên đều tuân thủ luật chơi. Dẫu sao đi chăng nữa, châu Âu cũng đã từng bị Mỹ nhắm tới. Thuế quan mà Trump áp đặt hồi năm 2018 đối với Liên Âu, sau đó đã bị Tổng thống Biden tạm đình chỉ đến ngày 31 tháng 3, 2025. Các nước châu Âu biết sẽ bị nhắm tới, nên đã chuẩn bị một danh sách các mặt hàng của Mỹ để đánh thuế, nếu bị Trump áp thuế quan trở lại. Chẳng hạn châu Âu nhắm vào xe máy Harley Davidson, rượu bốc bông, một loại rượu whisky, trái việt quất hoặc thanh thép không gỉ. Hồi năm 2018, Liên hiệp châu Âu đã áp thuế đối với 182 sản phẩm của Mỹ, vừa theo kiểu đối ứng, vừa theo kiểu trả đũa, được gọi một cách hoa mỹ là các biện pháp tái cân bằng. Sự trả đũa đó là hiển nhiên, bởi vì Liên Âu khi đó chủ yếu nhắm vào sản xuất của các khu vực bầu cử đã bỏ phiếu cho Donald Trump hoặc những nơi có truyền thống bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Về chiến tranh Ukraine, ngày hôm nay Thủ tướng Anh Keir Starmer có kế hoạch gặp Tổng thống Donald Trump tại Washington DC. Tiếp theo chuyến đi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Nhà Trắng, mục tiêu chính của lãnh đạo Anh đó là tìm cách thuyết phục ông Trump có biện pháp bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp Kiev và Moscow đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Ngay trước cuộc gặp Thủ tướng Anh, trong cuộc họp chính phủ Mỹ ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã tuyên bố Washington sẽ không trực tiếp bảo đảm an ninh cho Ukraine mà đây là nhiệm vụ của các nước châu Âu, láng giềng trực tiếp với Ukraine. Tuy nhiên, Nguyên thủ Mỹ cũng nói thêm là chúng tôi sẽ bảo đảm là mọi việc diễn ra tốt đẹp. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London cho biết thêm về nỗ lực của Thủ tướng Anh.
Vì ông Trump vừa nói là nước Mỹ sẽ không đảm bảo an ninh cho Ukraine. Ông Starmer khi phát biểu tại Tòa đại sứ Anh ở Washington tối hôm qua đã nói rằng Mỹ cần đảm bảo an ninh cho nước châu Âu gửi quân tới Ukraine gìn giữ hòa bình. Ông dùng khái niệm backstop, tức là cột chống hay là tuyến sau của hàng hậu vệ trong môn bóng chày để nói về vai trò tương lai của Hoa Kỳ ở châu Âu. Cuối tuần này khi từ Mỹ trở về thì ông Starmer sẽ họp ngay với các đồng minh châu Âu để đánh giá kết quả của ba chuyến đi. Đó là chuyến đi sang Hoa Kỳ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm đầu tuần, của ông Starmer hôm thứ Năm và của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu. Trước khi sang Hoa Kỳ thì ông Starmer đã công bố ngân sách quốc phòng mới cho nước Anh, dự kiến tăng chi tiêu quân sự từ 2,3% lên tới 2,5% GDP vào năm 2027. Với một kế hoạch xa hơn, sẽ đẩy chi tiêu quốc phòng của Anh lên tới 3% GDP, tức là tổng sản lượng quốc nội, mỗi năm kể từ sau 2029, nếu như đảng của ông thắng cử. Bên cạnh đó, thì Anh cũng nhắc lại cam kết sẵn sàng đưa quân sang Ukraine để gìn giữ an ninh cho đường phi quân sự ở phía đông Ukraine trong tương lai. Điều này nhằm thể hiện sự cam kết của Anh trong việc cùng đồng minh châu Âu gánh vác trách nhiệm bảo vệ khu vực của NATO. Cùng lúc, tân đại sứ Anh tại Hoa Kỳ Peter Mandelson đã nói hai nước Anh và Mỹ muốn có một hiệp định tự do thương mại lớn, đẩy mậu dịch song phương lên cao hơn mức hiện nay là 300 tỷ bảng Anh mỗi năm. Sau Brexit thì Anh đã ra khỏi thị trường chung châu Âu mà chưa có một hiệp định mậu dịch với Hoa Kỳ, cho nên kinh tế Anh đang bị thiệt hại. Nguyễn Giang tường thuật từ London.
Pháp, Đức, hai quốc gia trụ cột của châu Âu siết chặt quan hệ. Thủ tướng tương lai của Đức, ông Friedrich Merz tới Paris vào tối qua tham dự bữa ăn tối làm việc với nguyên thủ Pháp Macron. Theo các phương tiện truyền thông thì hai bên dường như thảo luận về chuyến thăm Washington gần đây của Tổng thống Pháp về việc Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế 25% đối với hàng hóa của châu Âu. Hãng tin AFP nhận định là cuộc gặp giữa hai lãnh đạo diễn ra sớm bất thường, chỉ 3 ngày sau cuộc bầu cử quốc hội ở Đức và trong bối cảnh ông Merz gần như chưa bắt đầu thảo luận với phe Dân chủ xã hội để thành lập một liên minh chính phủ. Tổng thống Pháp mong muốn vực dậy mối quan hệ Pháp-Đức càng nhanh càng tốt trong lúc châu Âu tỏ ra lo ngại sau khi Tổng thống Mỹ và nguyên thủ Nga Vladimir Putin bất ngờ sưởi ấm quan hệ. Hồ sơ Ukraine, Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế 25% đối với hàng châu Âu chắc chắn cũng là những chủ đề chính trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Bồ Đào Nha ngày hôm nay của Tổng thống Pháp. Đây là chuyến công du Bồ Đào Nha đầu tiên sau 1/4 thế kỷ của nguyên thủ Pháp. Từ Lisboa, thông tin viên Valérie Gass cho biết thêm thông tin.
L'Ukraine ne sera jamais loin dans l'esprit d'Emmanuel Macron durant sa visite d'État au Portugal.
Vấn đề Ukraine sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Bồ Đào Nha. Một ngày trước khi lên đường, nguyên thủ Pháp còn tham gia một cuộc họp trực tuyến không chính thức với lãnh đạo các nước châu Âu để thảo luận về hồ sơ Ukraine và thông báo về kết quả của gặp gỡ của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, trước khi Thủ tướng Anh cũng chuẩn bị lên đường đến Nhà Trắng. Châu Âu đang trong tình trạng khẩn cấp khi phải cố gắng thuyết phục được Tổng thống Mỹ không đồng thuận với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trên lưng của Ukraine và châu Âu. Điện Élysée cũng xác nhận rằng an ninh và chủ quyền của châu Âu sẽ là chủ đề thảo luận chính giữa Tổng thống Pháp và Tổng thống và Thủ tướng Bồ Đào Nha. Emmanuel Macron muốn tận dụng mọi cơ hội để khẳng định rằng Liên Âu cần phải tăng tốc trong lĩnh vực quốc phòng và bảo đảm tự chủ chiến lược. Bồ Đào Nha cũng sẽ ký một ý định thư về việc mua pháo Sigel của Pháp, chạy đôn đáo từ Washington đến Lisbon, rồi lại tới London vào cuối tuần này, theo lời mời của Thủ tướng Anh Keir Starmer, và sau đó là có mặt tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ở Brussels vào tuần sau. Tổng thống Macron đang nỗ lực không ngừng nghỉ cho vấn đề Ukraine.
Valérie Gass, Lisbon, RFI.
Vấn đề chiến tranh Ukraine, cơ quan tình báo Hàn Quốc NIS ngày hôm nay cho biết là Bắc Triều Tiên dường như đã gửi thêm quân đến hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến với Ukraine, nhưng quân số của lực lượng tăng cường vẫn chưa xác định được.
Theo tình báo Hàn Quốc, sau một tháng tạm lắng, quân đội Bắc Triều Tiên lại có mặt ở tiền tuyến tại khu vực Kursk của Nga, bắt đầu từ tuần đầu tiên của tháng 2. Dường như Bình Nhưỡng đã triển khai thêm quân và chúng tôi đang cố gắng xác định quy mô của lực lượng này, từ ngữ trong nguyên văn. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap trích dẫn một báo cáo cho biết từ khoảng 1.000 đến 3.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên đã được các tàu vận tải và máy bay quân sự của Nga đưa đến các khu vực Kursk vào tháng 1 và tháng 2 năm nay. Tình báo Hàn Quốc trước đó xác định rằng quân đội Bình Nhưỡng đã vắng mặt trên chiến trường kể từ giữa tháng 1, có thể là do bị tổn thất đáng kể. Cơ quan này ước tính khoảng 300 binh sĩ Bắc Triều Tiên đã thiệt mạng và 2.700 người khác bị thương. Về tình hình chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ tổng cộng 19 drone của Ukraine trong đêm qua trên khắp đất nước, trong đó có 3 chiếc tại vùng Belgorod. Về phần mình, Kiev cho biết tính đến 5 giờ chiều ngày thứ Tư, các cuộc không kích của Nga vào một thị trấn ở phía đông tỉnh Donetsk đã khiến tổng cộng 5 người chết và 11 người bị thương.
Ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen bắt đầu chuyến công du Ấn Độ trong 2 ngày với 2 nội dung chính, đó là thúc đẩy thỏa thuận thương mại song phương và thuyết phục Ấn Độ thay đổi lập trường trung lập về chiến tranh Ukraine. Cả hai mục tiêu đều không dễ đạt được, nhưng Brussels hy vọng việc ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng có thể thúc đẩy Ấn Độ xích lại gần với Liên Âu, ngay khi lên cầm quyền Tổng thống Trump đã dọa ép đòn thuế quan với New Delhi. Từ Bangalore, thông tin viên Com Bastain gửi về bài tường trình.
L'Europe veut se rapprocher de l'Inde pour faire contrepoids à la Chine.
Châu Âu muốn xích lại gần Ấn Độ để làm đối trọng với Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Bình Dương và tiếp cận thị trường khổng lồ này. Sự xuất hiện của Donald Trump có thể đẩy nhanh quá trình xích lại gần nhau. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ thúc đẩy một thỏa thuận tự do mậu dịch giữa Ấn Độ và Liên hiệp châu Âu. Các cuộc đàm phán bị đình trệ kể từ năm 2007, nhưng có thể được tái thúc đẩy do tình hình địa chính trị mới. Bà Shari Malhotra, Phó Giám đốc Quỹ Nghiên cứu Observer Research Foundation tại New Delhi nhận định như sau. Bối cảnh hiện tại đầy những bất chắc và xung đột, với một Trung Quốc đang khẳng định mình và Hoa Kỳ của Trump đang tỏ ra rất cơ hội thúc đẩy Liên hiệp châu Âu tăng cường hợp tác quốc tế. Trong khi trật tự kinh tế đang chao đảo, hai cường quốc này vẫn được coi là ổn định và chia sẻ nhiều giá trị, hết lời dẫn. Một hồ sơ khác dĩ nhiên là liên quan đến Ukraine. Ấn Độ từ chối bỏ rơi Nga, một đối tác quan trọng mang tính lịch sử của New Delhi kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra. Nhưng liệu Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có thể có một vai trò đối với người bạn Vladimir Putin hay không? Những nỗ lực của phương Tây nhằm thực hiện điều này từ 3 năm qua đều đã thất bại. Nhưng trước sự xích lại gần nhau giữa Hoa Kỳ và Nga, Ấn Độ có thể muốn đóng vai trò tích cực hơn trong các cuộc đàm phán. Dẫu sao thì đây cũng là điều mà Bruxelles hy vọng.
Comme Bastien Bangalore, RFI.
Pháp đe dọa hủy bỏ thỏa thuận năm 1968 về di trú với Algeria. Ngày hôm qua, sau khi chủ trì cuộc họp liên bộ về chủ đề nhập cư, Thủ tướng Pháp ông François Bayrou đã đưa ra tối hậu thư, yêu cầu chính quyền Algeria trong vòng từ 4 cho đến 6 tuần lễ xem xét lại toàn bộ cách thức thực thi các thỏa thuận năm 1968 về di trú và việc làm. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Algeria liên tục từ chối tiếp nhận những công dân Algeria bị phía Pháp xếp vào danh sách những thành phần nhạy cảm.
Cuộc họp của chính phủ Pháp diễn ra 4 ngày sau vụ tấn công bằng dao tại Mulhouse, khiến một người chết và 6 người khác bị thương. Thủ phạm vụ tấn công là một công dân Algeria không có giấy tờ hợp lệ, và Paris đã 14 lần đề nghị tiếp nhận trở lại nhưng không được đáp ứng. Thủ tướng François Bayrou khẳng định các nạn nhân bị khủng bố nói trên là những nạn nhân trực tiếp của việc Algeria không thực thi các thỏa thuận năm 1968. Thủ tướng Bayrou nói rõ, nếu không có hồi đáp từ phía Algeria, việc hủy bỏ các thỏa thuận năm 1968 là giải pháp duy nhất và đây là điều chúng tôi không mong muốn. Paris cho biết sẽ gửi đến Alger một danh sách khẩn cấp những người Algeria mà phía Pháp coi là đặc biệt nhạy cảm, phải trở về nước nhưng không nêu số lượng. Thỏa thuận song phương Pháp-Algeria ký năm 1968, tức là 6 năm sau khi chấm dứt chiến tranh Algeria, cho phép các công dân Algeria được hưởng một quy chế đặc biệt, được quyền cư trú tại Pháp với chứng nhận cư trú dành riêng cho người Algeria mà không cần giấy phép cư trú thông thường. Nghị định thực thi thỏa thuận với Algeria của Pháp ban hành năm 1969 nêu rõ mục tiêu bảo đảm đáp ứng nhu cầu về lao động. Vào năm 2023, 615.000 người Algeria đã được cấp giấy cư trú đặc biệt. Nhìn chung xét về số lượng cư dân nước ngoài tại Pháp, dân Algeria đứng đầu. Theo AFP, quan hệ Pháp-Algeria trở nên đặc biệt căng thẳng trong thời gian gần đây do một số nhân vật có nhiều ảnh hưởng người Algeria cổ vũ cho bạo lực đã bị bắt giữ tại Pháp.
Về Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền, theo hãng tin Pháp AFP, nhà báo độc lập Trương Huy San, bút hiệu Osin Huy Đức, 64 tuổi, đã bị kết án 30 tháng tù trong một phiên tòa sơ thẩm tại Hà Nội ngày hôm nay do nhiều bài viết công bố trên mạng Facebook. Tác giả bị khép tội, xin trích, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Hãng tin Pháp cho hay, nhà báo Trương Huy San từng cộng tác với nhiều tờ báo lớn trong nước trước khi lập một trang cá nhân trên Facebook, được coi là một trong các trang mạng nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Ông Trương Huy San cũng thường xuyên chỉ trích các lãnh đạo chính quyền, nạn tham nhũng và việc kiểm soát truyền thông của chế độ. Về phiên tòa nói trên, từ Hà Nội, nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Nga nhận định.
Đấy là một cái bản án hết sức là phi lý, bởi vì bản thân cái điều mà người ta dẫn ra, điều 331 của Bộ Luật Hình sự là một cái điều luật vi hiến, là một cái điều luật vi phạm công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia hơn 40 năm nay. Công ước quốc tế này là một luật quốc tế chứ không phải là một tuyên ngôn, mà theo quy định của luật Việt Nam thì những điều luật nào của luật Việt Nam mà trái với luật quốc tế thì luật quốc tế được ưu tiên. Quốc hội phải nên xóa bỏ cái điều này đi thì mới đúng. Và trong trường hợp ấy thì anh Mỹ Đức không bị truy tố, không bị bắt cũng như là nhiều người khác nữa. Còn cái cáo trạng người ta nói rằng anh ấy viết mười mấy cái post trên Facebook thì xâm phạm đến lợi ích. Bây giờ hỏi là lợi ích của ai? Của nhà nước hay là lợi ích của tổ chức hay là của cá nhân nào đấy? Tôi thì hỏi xem là có cá nhân nào đã than phiền là mấy cái bài đấy của anh Huy Đức là xâm phạm đến lợi ích của họ không? Tôi chưa thấy có tổ chức nào than phiền về cái đấy không, kể cả Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi nghĩ rằng tôi cũng chưa thấy.
Trong lĩnh vực môi trường, sáng nay đại diện các nước tham gia vào ngày đàm phán thứ ba cũng là ngày cuối cùng trong khuôn khổ hội nghị đa dạng sinh học COP16 tại Roma, nước Ý, nhằm tháo gỡ các bế tắc trong vấn đề tài trợ cho việc bảo vệ thiên nhiên, ngăn chặn đà hủy diệt sinh thái đang diễn ra trầm trọng. Nếu không đi tới kết quả, cuộc thảo luận có thể sẽ được kéo dài tới ngày mai.
Sau hai ngày thảo luận, các nước vẫn chưa thể thống nhất về việc tài trợ cho kế hoạch đầy tham vọng được đề ra trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 15 của Công ước về đa dạng sinh học năm 2022. Theo ghi nhận của AFP, vấn đề chính gây tranh cãi là các nước đang phát triển yêu cầu lập một quỹ dành riêng cho kế hoạch bảo vệ thiên nhiên và đặt dưới sự giám sát của COP. Thế nhưng các nước phát triển, dẫn đầu là Liên hiệp châu Âu, Nhật Bản và Canada lại phản đối. Họ lo ngại số tiền viện trợ vốn đã suy giảm sau các cuộc khủng hoảng ngân sách và đặc biệt là sau khi Mỹ rút lui khỏi thỏa thuận sẽ ngày càng bị phân mảnh.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Đài Loan phát hiện 45 máy bay Trung Quốc hoạt động gần hòn đảo trong vòng 24 giờ. Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày hôm qua cho biết đây là con số cao kỷ lục kể từ ngày 11 tháng 12 năm ngoái cho tới nay. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh vài ngày trước, Đài Loan đã tố cáo Bắc Kinh thực hiện các cuộc tập trận bắn đạn thật.
Không chỉ Mỹ đang đàm phán với Ukraine về một thỏa thuận khai thác các khoáng sản chiến lược, trả lời đài Pháp France Info, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ngày hôm nay cho biết, song song với Mỹ, kể từ tháng 10 năm ngoái, Paris bắt đầu đàm phán với Kiev về việc khai thác một số tài nguyên, đặc biệt để phục vụ các mục tiêu quân sự.